tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các chủng sinh tổng giáo phận Sevilla. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 4 vừa qua dành cho các chủng sinh tổng giáo phận Sevilla, miền Nam Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các thầy hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, mục tử nhân lành, như tin mừng Chủ nhật thứ tư sau Phục sinh ngày 21 tháng 4 vừa qua nhắc nhở, và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Các chủng sinh hiện diện thuộc Đại chủng viện Giáo Phật và chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc của con đường tân dự tạo. Các thầy thuộc con đường này khi chịu chức nhập tịch vào giáo Phật, nhưng có thể được ban lãnh đạo con đường này gửi đi truyền giáo và phục vụ tại các nước. Đoàn chủng sinh được Đức Tổng Giám mục José Ángel San Meneses của giáo Phật hướng dẫn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận định, cuộc gặp gỡ của chúng ta diễn ra áp một ngày rất quan trọng, đó là Chủ nhật Chúa Chiên Lành mà chúng ta cử hành ngày mai. Các thầy là chủng sinh đã được Chúa kêu gọi, và với sự giúp đỡ của các vị giảng huấn, các thầy đang chuẩn bị để trở thành những mục tử theo con tim của Chúa Kitô. Trong những dịp khác, tôi đã nói với các chủng sinh rằng hành trình này trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu mục tử nhân lành cần được thực hiện bằng cách chăm sóc bốn khía cạnh là đời sống thiêng liêng, học hành, đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ. Sự hội nhập này là điều cần thiết để trở thành những linh mục đầy đủ và đáp ứng ơn gọi đã nhận lãnh trong sự hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và anh chị em, đặc biệt những người đau khổ nhất. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh một trong bao nhiêu thánh mục tử của miền Andalusia ở địa phương qua dòng lịch sử. Đó là hình ảnh chân phước Hồng Y Spinola y Mestre mà các thầy biết rõ. Trần Phước là bậc thầy của các linh mục. Ngài đã từng nói, nhân đức và kiến thức là hai điều cần phải được ưu tiên dạy cho các ứng sinh lên chức linh mục, vì kiến thức mà không có nhân đức thì kiêu căng và không xây dựng, và nhân đức mà không có kiến thức xây dựng thì không giáo huấn. Điều này có nghĩa là nơi linh mục, cầu nguyện, học hành, sống huynh đệ và sứ mạng phải liên kết với nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các chủng sinh thân mến, các thầy hãy tận dụng thời kỳ huấn luyện khẩn trương này với tâm hồn hướng về Thiên Chúa, với đôi tay rộng mở và một nụ cười rạng rỡ để thông truyền niềm vui tin mừng cho tất cả những người các thầy gặp gỡ. Tổng giáo phận Sevilla có hơn 1.900.000 tín hữu công giáo với khoảng 600 linh mục giáo phận và dòng, nhưng chỉ có gần 50 chủng sinh.
Tin Lâm Gia, Ba Lan, các giám mục Liên hiệp Âu Châu kết thúc khóa họp tại Ba Lan. Hôm 19 tháng 4 vừa qua, các giám mục đại biểu của các hội đồng giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEC, gồm 27 nước, đã kết thúc khóa họp 3 ngày tại thành phố Lâm Gia, bên Ba Lan, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, để lắng nghe tiếng nói của các nước Trung và Đông Âu nhân dịp kỷ niệm 20 năm mở rộng Liên hiệp Âu Châu và đứng trước cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu vào tháng 6 tới đây. Các giám mục lần lượt bàn tới những thành công và thách đố của sự hội nhập vào Liên hiệp Âu Châu, thảo luận về nhận thức của các nước Trung và Đông Âu về Liên hiệp Âu Châu, và trao đổi về viễn tượng Đông và Trung Âu liên quan đến tương lai giáo hội và Kitô giáo ở Âu Châu. Trong những ngày họp, một số chuyên gia và chính trị gia được mời trình bày các vấn đề chuyên môn và trao đổi với các giám mục. Ngoài ra, hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 4, các giám mục đã thăm cựu hội đường Do Thái ở Tikosin, nơi đã có 3.000 người Do Thái sinh sống trước cuộc diệt chủng trong Thế chiến thứ hai. Cuộc viếng thăm nhắm nhắc nhớ về sự ác mà trào lưu cực đoan có thể gây ra và cũng là dịp cầu nguyện cho hòa bình. Đức cha Mariano Crociata, giám mục giáo phận Latina bên Ý, chủ tịch ủy ban COMEC, cảnh giác chống lại chủ trương phản đối và hạ giá Liên hiệp Âu Châu như một tổ chức. Thái độ đó không tôn trọng quan điểm Kitô của chúng ta và là một sai lầm lớn. Sự bãi bỏ Liên hiệp Âu Châu là một sự phản bội lớn. Đức cha cũng nhắc đến quyết định mới đây Liên hiệp Âu Châu đưa phá thai vào hiến chương các quyền căn bản của con người và dự thảo hiệp ước về di dân. Đức cha Crociata cảnh giác rằng đó có thể là một cám dỗ khiến chúng ta xa tránh Liên hiệp Âu Châu, không còn quý trọng liên hiệp này. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng, kể cả trước cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu sắp tới, vì nếu Liên hiệp Âu Châu không còn hiện hữu nữa, thì khả năng lên tiếng và ảnh hưởng và khả năng của đại lục Âu Châu cũng không còn nữa.
Tin Roma. Hơn 200 cha sở thế giới sẽ gặp gỡ nhau tại Roma. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Văn phòng Tổng thư ký Thường hội đồng giám mục thông báo rằng hơn 200 cha sở từ các nơi trên thế giới sẽ tham dự cuộc gặp gỡ từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 năm nay về Thường hội đồng giám mục vào tháng 10 năm nay ở Roma. Văn phòng đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ này với sự thỏa thuận của Bộ Giáo sĩ, Bộ Loan báo Tin mừng và Bộ các giáo hội công giáo đồng phường. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị Fraterna Domus, nhà huynh đệ, ở Sacrofano, cách Roma 25 cây số. Đây cũng là nơi đã diễn ra 3 ngày tĩnh tâm của các nghị phụ và tham dự viên Thượng Hội đồng Giáo hội Thế giới kỳ thứ 16 hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Chủ đề cuộc gặp gỡ sắp tới là các linh mục cho Thượng Hội đồng một cuộc gặp gỡ quốc tế. Mục đích là để lắng nghe và đề cao kinh nghiệm của các linh mục trong các giáo hội địa phương và tạo dịp để cảm nghiệm năng động công việc của Thượng Hội đồng Giáo mục trên bình diện hoàn vũ. Khi kết thúc cuộc gặp gỡ, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican vào ngày mùng 2 tháng 5. Các khía cạnh trong cuộc gặp gỡ sẽ được đưa vào tài liệu làm việc cho khóa họp tháng 10 năm nay của Thượng Hội đồng Giáo mục. Sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ các linh mục là để đáp ứng đề nghị của các tham dự viên khóa họp tháng 10 năm ngoái của Thượng Hội đồng Giáo mục trong bản tường trình đúc kết có nêu rõ sự cần thiết phải phát triển những thể thức để có sự can dự tích cực hơn của các phó tế, linh mục và giám mục trong tiến trình Thượng Hội đồng Giáo mục trong năm 2024 này. Một giáo hội đồng hành không thể thiếu tiếng nói, kinh nghiệm cũng như những đóng góp của họ.
Tin Kiev, Ukraine. Các giáo hội Kitô Ukraine lo âu về luật động viên đi lính. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Ukraine đã nhóm họp bàn về những hậu quả của luật về chuẩn bị và động viên mới được Quốc hội nước này thông qua. Quân Nga liên tục tăng cường lực lượng, hơn 600.000 người được bố trí tại Ukraine và vùng biên giới Nga với Ukraine, không kể các võ khí và đạn dược. Mới đây, Nga đã ban hành lệnh động viên mới. Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc tuyển mộ các tân binh, dù đã hạ tuổi tuyển binh từ 27 xuống 25 tuổi. Chính phủ muốn động viên 300.000 người và Quốc hội đã thông qua luật này để đạt mục tiêu đó. Cuộc họp của các vị lãnh đạo Kitô do giám mục Anatoly Kozakko thuộc Giáo hội Tin lành Ukraine, vị chủ tịch theo luật tới đây của hội đồng sẽ là Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đông phương. Về luật động viên, các vị lãnh đạo Kitô đặc biệt bàn về những hậu quả mà luật này có thể gây ra cho các hoạt động tinh thần và nhân đạo của các giáo hội Kitô trong xã hội, cũng như những vụ vi phạm tự do tôn giáo do Nga gây ra tại các lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Trước đó, trang mạng của Hội đồng Giám mục Công giáo Latin Ukraine cho biết, hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, một phái đoàn 5 giám mục do Đức cha chủ tịch hướng dẫn và một số vị đại diện các giáo hội tin lành Ukraine đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để trình bày mối quan tâm về việc các linh mục có thể bị động viên xung vào quân đội như những binh sĩ. Đức cha Vitaly Krivitsky, chủ tịch Ủy ban liên lạc giữa giáo hội và nhà nước thuộc Hội đồng Giám mục Ukraine kể, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng nếu các cha sở và các linh mục trách nhiệm về lĩnh vực nhân đạo, đặc biệt là Caritas và tất cả các phân bộ của tổ chức này bị động viên, thì sẽ có những vấn đề lớn. Nếu một số người chủ yếu và cả những nhân viên rời bỏ dịch vụ này để bị đưa ra tiền tuyến, thì sẽ có những vấn đề lớn. Phủ Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục và mục sư tuyên úy quân đội. Nhờ quý vị, những người nam nữ của chúng ta ở mặt trận có cơ hội thông tin và được sự hỗ trợ của quý vị. Tổng thống khuyến khích đại diện các giáo hội hãy duy trì những quan hệ quốc tế để phổ biến những thông tin chính xác về Ukraine và những tội ác của Nga. Xét cho cùng, giáo hội có một ảnh hưởng lớn trên xã hội, các vị lãnh đạo nhà nước. Vì thế, điều này đối với chúng tôi là một dấu hiệu rất quan trọng về sự hỗ trợ của những nước đối tác của chúng ta. Tham dự cuộc gặp gỡ vừa nói, có ông Valerie Antoniuk, Chủ tịch Liên hiệp Liên Ukraine các giáo hội Tin lành Baptist.
Tin Singapore. Đức Hồng Y Ngô Thành Tài hy vọng nơi cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Singapore. Đức Hồng Y William Ngô Thành Tài, Tổng giám mục Singapore, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào tháng 9 năm nay sẽ giúp mang lại một niềm hăng say mới cho giáo hội tại địa phương. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm tiểu quốc này từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 sau khi đã viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea và Đông Timor từ ngày 3 tháng 9. Trong thông cáo, sau khi có tin về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y khuyến khích các tín hữu công giáo tại Singapore hãy hiệp nhất cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được sức khỏe dồi dào và an mạnh, đồng thời cầu xin cho chúng ta có được chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang đầy ý nghĩa và ân phúc. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco diễn ra 10 năm sau khi Đức Hồng Y Ngô Thành Tài công bố kế hoạch mục vụ 10 năm cho giáo hội tại địa phương. Trong một cuộc gặp gỡ vào năm 2014 với khoảng 750 đại diện của các cộng đoàn giáo xứ ở Singapore, Đức Hồng Y nhận xét rằng, mặc dù giáo hội tại đây với nhiều thánh lễ, rửa tội và thêm sức có vẻ là sinh động, nhưng vẫn còn đứng trước thách đố, trong đó có tình trạng việc sống đạo của các tín hữu giảm sút. Một nửa số tín hữu đi nhà thờ tại đây là những người nhập cư, người di dân. Để giúp các tín hữu tại Singapore chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu qua cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, Tổng giáo phận tại đây mới mở một trang mạng với những kinh nguyện, các tài liệu và các thông tin khác về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây. Trang mạng cũng trình bày ba chủ đề là hiệp nhất, hy vọng và thánh giá do Đức Hồng Y chọn cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Sau cùng, Đức Hồng Y Ngô Thành Tài hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại một sự đổi mới và củng cố đức tin, hoán cải tâm hồn và gia tăng tinh thần truyền giáo cho các cộng đoàn công giáo ở Singapore. Hiện nay, Tổng giáo phận Singapore có 395.000 tín hữu công giáo với các nền văn hóa và chủng tộc khác nhau. Phần lớn các thánh lễ bằng tiếng Anh, nhưng cũng có tiếng Quan Thoại, Tamil và các ngôn ngữ khác ở miền Đông Nam Á và Âu Châu cho các cộng đoàn tín hữu nhập cư.
Này mà đứng thành mong lên đường, đang tiếng gọi của Chúa đến xưa, tiếng Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc, áo giáp uy trắng.